Tiên Luyện Chi Lộ, chương 488, Yêu Tộc Tử Hoàng, góc truyện audio.com, nhoáng một cái Trương Hằng tới hòn đảo tu chân cấp 2 Lam Tinh Đảo đã được một tháng. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng ở một phủ đệ khách quý linh khí dư thừa dị thường do Hoàng Phủ Phách chuẩn bị cho hắn. Phủ khách quý này tuy không lớn bằng phủ đệ của đại đảo chủ Bích Vân Đảo nhưng bản thân cùng do một loại ngọc thạch màu lục nhạt trong suốt tản ra linh khí cường đại tạo thành, giá trị không phải bình thường. Ở trên Lam Tinh đảo chỉ có một số ít vài vị cung phụng cùng với thượng khách thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng quang vinh như thế. Thân ở phủ đệ khách quý Trương Hằng có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực hệ mộc tinh thuần mà cường đại có tác dụng xúc tiến khôi phục thương thế rất lớn đối với tu sĩ. Rất hiển nhiên tòa phủ đệ nhỏ này là chuyên môn cấp cho người bệnh Trương Hằng. Bạn đang đọc truyện tải, chủ nhân, Hoàng Phủ Công Tử lại tới cầu kiến. Đúng lúc này, Nhan Hồng Ngọc đột nhiên dùng ý niệm truyền âm nói với Trương Hằng. Nói cho hắn ta còn đang dưỡng thương, không mất 8 năm 10 năm đừng mơ xuất quan. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe tinh quang, trong phòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ khí tức mịt mờ mà cường đại, linh khí chung quanh hiện ra vẻ sao động không yên. Bế quan một tháng Trương Hằng dường như có điều tiến triển, khí tức trên người biến hóa rất lớn. Nhan Hồng Ngọc linh hồn tương liên với Trương Hằng, thân thể mềm mại hơi chấn động. Nàng đột nhiên phát hiện, thực lực của chủ nhân tăng vọt vài lần. Tăng vọt vài lần, mới một tháng, điều này sao có thể? Nhan Hồng Ngọc cố nén khiếp sợ trong lòng, không dám hỏi nhiều vội vàng dựa theo phân phó của Trương Hằng nói với Hoàng Phủ Phách ở ngoài phủ đệ. Hoàng Phủ Công Tử, chủ nhân nhà ta đang tĩnh dưỡng, ít nhất cần bế quan 8 năm 10 năm mới có thể xuất quan. Hoàng Phủ Phách vừa nghe lời ấy cũng không cảm thấy bất ngờ thần sắc lạnh nhạt. Hắn sớm đoán trước, lúc trước Trương Hằng chẳng qua là dựa vào một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm thần bí trong khoảnh khắc đỡ một kích dồn lực của Kinh Huyền Cung, và chấn gãy thông linh pháp bảo hạ phẩm Thanh Linh Tiễn. Nhưng thương thế mà bản thân hắn phải chịu đựng khẳng định là cực kỳ khủng bố, không chết ngay đã là may mắn vạn phần. Cho nên, cho dù thân ở lục tinh phủ đệ này nếu không mất 8 năm 10 năm điều dưỡng thì Trương Hằng đừng mơ khôi phục trạng thái đỉnh. Hoàng Phủ Phách thậm chí còn hoài nghi ngày đó có phải Trương Hằng cố gắng sử dụng bí thuật nào đó khiến cho thực lực tăng mạnh mới có thể tiếp được một tiễn của mình. Giờ phút này có lẽ có nguy cơ tu vi bị giáng cấp. Nhan Hồng Ngọc vẻ mặt cung kính nhìn Hoàng Phủ Phách hơi suy tư cũng không biết ý tưởng trong lòng Hoàng Phủ Phách. Nếu để nàng biết được tâm lý của Hoàng Phủ Phách giờ phút này chỉ sợ biểu tình trên mặt nhất định sẽ đặc sắc vạn phần. Trên thực tế, ngày đó Trương Hằng dùng phá không kiếm đón đỡ một tiễn kinh diễm của Hoàng Phủ Phách kỳ thật chẳng bị thương tổn thực chất gì. Nếu muốn nói bị thương gì thì đó cũng là nội tạng hơi bị chấn động, khí huyết bốc lên ép phun ra một búng máu. Một chút nội thương đó đối với Trương Hằng mà nói coi như bằng không. Giờ phút này Trương Hằng chẳng những không bị giáng cấp tu vi như trong tưởng tượng của Hoàng Phủ Phách mà tu vi lại được thăng cấp. Thời gian một tháng, Trương Hằng dùng ngân diễm cắn nuốt. Góc truyện audio.com. Một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm và hạ phẩm của Tử Hãn, nhất cử đột phá cảnh giới tầng 3 đại thành tiến vào cảnh giới tầng 3 đại viên mãn. Tầng 3 đại viên mãn, điều này cũng đại biểu Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công đến đỉnh của giai đoạn thứ nhất. Luyện thiên hóa địa công, hiện tại theo Trương Hằng biết tổng cộng có 9 tầng, cứ 3 tầng là một giai đoạn lớn. Tầng 3 đại viên mãn, bước thêm một bước về phía trước chính là một giai đoạn hoàn toàn mới. Một khi tiến vào công pháp tầng 4, Trương Hằng nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, thực lực của hắn dù cho tăng cường gấp 10, trăm lần cũng không tính là kỳ quái. Đáng tiếc Hoàng Phủ Phách ở ngoài phủ đệ vẫn bị giấu giếm thật kỳ, hắn còn đơn phương cho rằng Trương Hằng thân bị thương nặng, gặp phải nguy cơ tu vi giáng cấp. Tuy nhiên mục đích chuyến này của hắn cũng không phải tới tìm Trương Hằng. Xin hỏi, Tú Ninh cô nương có rảnh không? Ta muốn gặp nàng, Hoàng Phủ Phách gọn gàng dứt khoát hỏi. Người như hắn làm việc không thích quanh co lòng vòng, tôn thờ lý niệm nắm tay ai lớn kẻ đó là lão đại. À, Tú Ninh tiểu thư trước đây không lâu đột phá giờ phút này đang củng cố tu vi, trong thời gian ngắn không có khả năng ra ngoài. Nếu ngài muốn gặp nàng, ít nhất cũng phải nửa năm một năm nữa. Nhan Hồng Ngọc lại đáp theo ý của Trương Hằng, nửa năm một năm nữa, cũng không tính là lâu. Nếu đã như vậy, một năm sau Hoàng Phủ Phách ta lại đến. Trên mặt Hoàng Phủ Phách rõ ràng có vài tia thất vọng, nhìn phủ đệ một cái rồi sau đó bay lên không rời đi. Đợi Hoàng Phủ Phách rời đi hồi lâu, Trương Hằng mới thì thào nói nhỏ, người này ngược lại rất giữ lời, con người tuy bá đạo nhưng không tính là quá xấu. Thần thức đảo qua toàn bộ phủ đệ, Trương Hằng phát hiện Tú Ninh cùng Vân Dịch đều trong trạng thái bế quan. Tú Ninh bởi vì có cảnh giới hợp thể đại viên mãn. Giờ phút này tuy rằng đạt tới nguyên anh trung kỳ nhưng tu vi vẫn đang vững vàng tăng lên, tốc độ rợn người. Nếu tiếp tục với tốc độ này, không đến 10 năm nàng có thể tu luyện đến hợp thể đại viên mãn. Hợp thể đại viên mãn đó là đại biểu cho thân phận của đại tu sĩ Chu Vương Triều, thậm chí có thể chống lại đảo chủ của hòn đảo cấp 2 bình thường. Trạng thái của Vân Dịch cũng tốt vô cùng, nguyên anh kỳ đại viên mãn đang đột phá hướng hóa thần kỳ. Nguyên bản sinh sống ở thâm sơn cùng cốc trên phàm vân đảo linh khí thiếu thốn, giờ khắc này tới hòn đảo cấp 2 linh khí dư thừa như vậy, mức độ hòa hợp cùng linh khí gia tăng đến mấy trăm lần. Kể từ đó, hắn đối với thiên địa đại đạo cũng có hiểu biết càng khắc sâu. Người này tu luyện là công pháp huyết ma đạo, mà trong cơ thể của ta cũng có cỗ lực lượng huyết sát cường đại như vậy. Không biết có thể truyền thừa cho hắn, trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra ý tưởng này. Lực lượng huyết sát cố nhiên cường đại vô cùng nhưng so với luyện thiên hóa địa công của Trương Hằng thì vẫn có chút không bằng, mà còn tăng máu tanh giết chóc. Hiện tại Trương Hằng thầm nghĩ toàn tâm tu luyện luyện thiên hóa địa công để mau chóng tiến vào cảnh giới cao hơn. Nếu chia ra một bộ phận tinh lực để nghiên cứu lực lượng huyết sát sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến triển của hắn. Chuyên tu một môn công pháp, đây là con đường Trương Hằng một mực kiên trì. Hiệu quả của chuyên, góc chuyện audio.com. Tinh có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn tu sĩ khác rất nhiều. Tu sĩ đỉnh cấp bình thường có được thọ mệnh lâu dài, pháp môn tu luyện bình thường đều rất nhiều. Nếu như để bọn họ chỉ tu luyện một môn công pháp lại không làm được. Không thể ở trên một cái cây thắt cổ tự tử, nhưng Trương Hằng thì không giống. Của hắn là một bộ công pháp nghịch thiên, còn là một bộ công pháp loại tổng hợp. Trong cổ tháp biển sao kia bao hàm vạn ngàn bí thuật thần thông, đứng trên hết thảy cung cấp. Có được ngọc giản thần bí, có được bảo tháp hắn hoàn toàn có thể từ bỏ cỗ lực lượng huyết sát khiến người ta ngưỡng mộ ở trên người. Nhưng là phải làm thế nào đem lực lượng huyết sát mà mình sở hữu chuyển cho Vân Dịch để từ tu luyện huyết ma đạo? Đây là một vấn đề. Việc này vẫn còn giao cho phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực nghiên cứu thôi. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, đá vấn đề này cho phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực. Phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực trừ phân thân Lạc Hà ra chính là vô địch. Mặc dù chiếu cố chuyện của cực diễm môn nhưng thời gian nhàn hạ vẫn rất nhiều, cuộc sống thật sự buồn tẻ. Tiếp đó Trương Hằng tính toán thử đột phá giai đoạn hiện tại tiến vào công pháp tầng thứ tư. Thật vất vả mới tới hòn đảo tu chân cấp 2 tương đối an toàn Lam Tinh đảo này, Trương Hằng tính lợi dụng cơ hội này tu luyện một đoạn thời gian. Trong tay hắn còn 5 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm có thể dùng để cắn nuốt luyện hóa. Trong đó có 4 kiện là đạt được ở tinh nguyệt di tích, một kiện khác là huyết hồn phiên mà huyết ma quân từng sử dụng. Kiện huyết hồn phiên này Trương Hằng tính trước tiên gác ở một bên. Bất kể là để cho chính mình hay là đệ tử Vân Dịch đều có tác dụng cực lớn. Đối với 4 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm có dược từ tinh nguyệt di tích, Trương Hằng có thể không chút do dự lấy ra cắn nuốt luyện hóa để tăng tu vi của mình. 4 kiện thông linh pháp bảo này đều nổi trội trong cùng cấp. Một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm như vậy hoàn toàn có thể sánh bằng 2 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm thông thường, mà 2 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm tương đương với kết quả cắn nuốt luyện hóa 20 kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm. Một kiện bằng 20 kiện, đây là kết quả Trương Hằng tính sơ sơ. Không biết 4 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này có thể cho ta tiến vào công pháp tầng 4 không? Nếu thành công có lẽ toàn bộ Chu Vương Triều đều có thể tùy ý rong ruổi. Trong lòng Trương Hằng vô cùng chờ mong, chờ đợi không kịp bắt đầu dùng ngân diễm cắn nuốt kiện thông linh pháp bảo trung phẩm đầu tiên. Ngân diễm bốc lên, thời gian từng chút trôi qua. Ước chừng 3 ngày sau Trương Hằng đột nhiên mở mắt hiện lên một tia kinh dị, nói với vẻ khó tin. Kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này chỉ có thể khiến cho tu vi của mình hơi tiến bộ một chút xíu. Cái gì gọi là một chút xíu? Nói cách khác, cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm như vậy đối với việc Trương Hằng thăng cấp công pháp tầng 4 cũng không rút ngắn khoảng cách bao nhiêu. Với tốc độ này cho dù cắn nuốt thêm 100 kiện thông linh pháp bảo như vậy cũng không nhất định có thể cho ta tiến vào công pháp tầng 4. Yêu cầu của công pháp tầng 4 vì sao lại cao như vậy? Trương Hằng kinh ngạc than thở không thôi, tiếp đó cắn răng một cái lại cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Sau khi cắn nuốt, góc chuyện audio.com. Trương Hằng buồn bực không thôi, cũng xác định sự thật này. Ít nhất còn cần 200 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường. Trong mắt Trương Hằng mơ hồ lóe ra vài tia sát khí. Đây không phải ép mình cướp đoạt tu chân giới sao? Cho dù huyết tẩy hòn đảo cấp 2 Lam Tinh đảo này cũng không kiếm đủ 200 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường. Đương nhiên cũng không phải cứ thông linh pháp bảo mới được. Nếu có thể giết chết 100 yêu thú hợp thể kỳ cắn nuốt thân thể, nội đan, nguyên anh của bọn họ cũng có thể đạt được kết quả như vậy. 200 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm hoặc là giết chết 100 yêu thú hợp thể kỳ. Trương Hằng hút sâu một ngụm khí lạnh, với thực lực tầng 3 đại viên mãn của Trương Hằng hiện tại hẳn là có thể chống lại hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, giết chết yêu thú hóa thần kỳ bình thường không tính là việc khó. Vấn đề là những yêu thú ở hải vực này, giết chết một con sẽ rất có khả năng đưa tới một đám, thậm chí là ức vạn yêu thú đuổi giết. Tuy rằng sự tình khó khăn vô cùng nhưng Trương Hằng cùng không sinh ra chán ngán thất vọng, đáy lòng thậm chí còn sinh ra chờ mong càng lớn. Tấn chức công pháp tầng 4 khó khăn như thế, có thể tưởng tượng một khi bước vào cảnh giới này thực lực của mình sẽ tăng cường bao nhiêu. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra chiến ý vô cùng. Không phải là giết 100 yêu thú hợp thể kỳ sao? Trên thực tế Trương Hằng tạm thời xem nhẹ một vấn đề. Yêu thú hợp thể kỳ bình thường nào không phải đã sống vài vạn năm. Yêu thú sống vài vạn năm ít nhiều có chút của cải. Như vậy, ít nhất có một bộ phận yêu thú hợp thể kỳ trong tay đều có một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm như vậy. Cho dù không có thu thập mấy vạn năm lại ít sao. Sau khi cắn nuốt luyện hóa hiệu quả sẽ không kém hơn so với một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Như thế xem ra Trương Hằng chỉ cần giết chết mấy chục yêu thú hợp thể kỳ là đủ khiến mình có thể thành tựu công pháp tầng 4 nhìn như khó thể với tới. Nhìn hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm còn lại, sắc mặt Trương Hằng biến ảo, làm ra một quyết định. Đem hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này chia ra dung nhập vào phá không kiếm cùng phong lôi phiến. Phong lôi phiến hiện tại còn ở vào trạng thái thông linh pháp bảo hạ phẩm đỉnh, chỉ cần sử dụng bí thuật thiên trùy bách luyện đồng hóa hấp thu một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm là có thể vừng vàng tiến vào hàng ngũ thông linh pháp bảo trung phẩm. Huống chỉ hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm còn lại này của Trương Hằng, về chất liệu đều là nổi trội trong cung cấp. Phong lôi phiến cắn nuốt một kiện trong đó, uy lực ít nhất gia tăng gấp 4, 5 lần. Phá không kiếm là pháp bảo công kích mạnh nhất mà Trương Hằng có được hiện ở vào hàng thông linh pháp bảo trung phẩm. Nếu Trương Hằng cũng để nó cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, nhất định có thể khiến cho nó tiến vào trạng thái đỉnh. Nhưng Trương Hằng cùng biết muốn tiến vào hàng ngũ thông linh pháp bảo thượng phẩm không phải cắn nuốt một hai kiện pháp bảo cùng cấp là có thể dễ dàng đạt được. Sau khi thăng cấp cùng lớn mạnh hai kiện thông linh pháp bảo này, đơn thể công kích và tia chớp ám sát Trương Hằng có phá không kiếm uy lực gần bằng thông linh pháp bảo thượng phẩm. Lúc công kích phạm vi và quần chiến có thông linh pháp bảo trung phẩm phong lôi phiến uy lực không tầm thường. Phá, góc truyện audio.com, không kiếm và phong lôi phiến, đủ để cho Trương Hằng có thể chống lại đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ trở lên. Huống chỉ Trương Hằng còn có được những đòn sát thủ như Cửu Thiên Luyện Thiên Bảo Tháp, lĩnh vực không gian, hư không hỏa diễm. Rất nhanh Trương Hằng bắt đầu dùng bí thuật thiên trùy bách luyện để thăng cấp cho phá không kiếm cùng phong lôi phiến, trong phòng lóe lên ánh bạc quỷ dị, sáng tối không chừng. Hai cỗ khí tức thông linh pháp bảo đang dần mạnh hơn, trở nên càng thêm lăng lệ. Cửu U Hải vực Tử Hoàng Phủ, trên mặt biển sóng gợn lăn tăn nhìn qua rất yên lặng. Nhưng ở dưới mặt nước biển mấy trăm trượng thậm chí là mười mấy trượng lại ẩn núp đủ loại nguy cơ. Nơi này sinh tồn những yêu thú cường đại, bọn họ là chúa tể của hải vực này. Tử Hoàng Phủ là một trong 12 phủ của Cửu U Hải vực, xếp hạng ít nhất có thể tiến vào top 3, ở gần hải vực thế lực của nhân loại cũng chính là hải vực. Tam Tiên Đảo, ở Tử Hoàng Điện nơi trọng yếu của Tử Hoàng Phủ, đi sâu dưới đáy biển mấy ngàn trượng, cung điện thủy tinh tử quang mông lung lượn lờ lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng, yêu thú bình thường căn bản không dám tới gần. Chúng đều biết rõ đây chính là Tử Hoàng Điện tồn tại ở hải vực này vài trăm vạn năm, cũng là nơi ở của người thống trị tối cao vùng hải vực Tử Hoàng Phủ này. Giờ phút này, ở trong nội điện trung tâm nhất của Tử Hoàng Điện. Gạch nối, Tử Hoàng Đại Nhân, chuyện là như vậy, Đại Hán Khôi Ngô Tả Sát kinh hãi run rẩy thuật lại chuyện xảy ra cho trung niên áo bào tím khoanh chân cách đó không xa. Đồng tử của trung niên áo tím này là màu tím, làn da toàn thân trong suốt dị thường, lộ ra một tia tử ngọc sáng bóng. Khi dùng mắt thường nhìn vào, linh hồn thậm chí sẽ sinh ra một loại nóng cháy mãnh liệt giống như ngay sau đó sẽ bùng cháy. Ngoài ra, nhìn qua trung niên áo bào tím này không còn điểm đặc thù nào. Nhưng Thiết Xa Vương Tả Sát lại biết trung niên áo bào tím trước mắt chính là Tử Hoàng Phủ chủ Tử Hoàng. Bản thể của Tử Hoàng là thần thú, tu luyện mấy chục vạn năm, tu vi là hợp thể đại viên mãn, thực lực sâu không lường được. Ở trong phần đông cường giả yêu tộc của Cửu U Hải vực, thực lực của Tử Hoàng tuyệt đối có thể xếp vào top 20 thậm chí là top 15. Nghe nói vào mấy vạn năm trước Tử Hoàng từng chiến thắng cả tu sĩ độ kiếp kỳ. Ở trong hải vực Tam Tiên Đảo, trừ những nhân vật truyền kỳ số ít của nhân loại như Ba Tán Tiên gia thì không ai dám công bố có thể dễ dàng chiến thắng thần thú Tử Hoàng tu vi hợp thể đại viên mãn này. Nghe Tả Sát thuật lại xong, thần sắc Tử Hoàng bình thản như trước, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, dường như không lo lắng cùng tức giận gì. Nhưng Tả Sát lại có thể cảm nhận được cả nội điện biến hóa quỷ dị. Một cỗ khí tức mơ hồ từ nội điện truyền ra, sau đó lan tràn toàn bộ Tử Hoàng điện. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu thú đều cảm nhận được cỗ khí tức khiến tâm hồn run rẩy. Phàm là yêu thú tu vi thấp hơn hợp thể kỳ, sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này đều sẽ không tự chủ được quỳ xuống cúng bái. Ở trước mặt cỗ khí tức cường đại này, thân thể Tả Sát run lên nhè nhẹ, trong lòng sợ hãi vạn phần. Vào giờ khắc này hắn hiểu được Tử Hoàng nổi giận, cỗ khí tức này sau khi bao phủ phạm vi Tử Hoàng điện mấy chục dặm lại bắt đầu từng bước khuếch tán. Khuếch tán, khuếch tán, khuếch tán không ngừng, chỉ giây lát, gocchuyenaudio.com, toàn bộ hải vực phạm vi mấy trăm vạn dặm Tử Hoàng phủ đều bị cỗ khí tức này bao phủ. Thật, thật đáng sợ, tất cả yêu thú từ bậc thấp đến bậc cao, đến hóa thần, hợp thể đều chìm trong sợ hãi. Đây là Tử Hoàng, thần thú oai, một đại yêu tu hợp thể hậu kỳ thì thào, trong mắt lộ ra vài tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Đại yêu tu hợp thể hậu kỳ ở Cửu U Hải vực cũng không có nhiều thực lực cường đại vô cùng, được vạn yêu sùng kính. Tuy nhiên nó hiểu được tuy rằng mình cùng Tử Hoàng đồng dạng là đại yêu tu nhưng thực lực của đối phương cường đại hơn mình không chỉ gấp 10. Cỗ thần thú oai kinh khủng này sau khi bao phủ mấy trăm dặm hải vực Tử Hoàng phủ lại vẫn còn khuếch tán ra ngoài. Mục tiêu của nó không ngờ là hải vực Tam Tiên Đảo. Tuy nhiên sau khi cỗ khí tức này tiến vào thế giới nhân loại thì hơi thu liễm một chút, một đường kéo dài khuếch tán. Cuối cùng nó tới hòn đảo tu chân cấp 2 Lam Tinh Đảo. Thần thánh phương nào dám xâm phạm Lam Tinh Đảo ta? Một tiếng hét to hóa thành lực lượng vô hình trực tiếp xuyên qua mấy trăm vạn dặm hải vực đi tới Tử Hoàng phủ. Ầm tương đương, Tử Hoàng điện ở mấy ngàn trượng dưới đáy biển dường như hơi run rẩy một hồi. Thì ra là Hoàng phủ lân của Lam Tinh Đảo. Trên mặt Tử Hoàng hiện lên một tia dị sắc, tiếp theo mày nhíu chặt lẩm bẩm. Người kia hẳn là ở Lam Tinh Đảo. Như vậy chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Thiết Xa Vương Tả Sát cách đó không xa, trong lòng cổ quái không thôi, cũng âm thầm kêu khổ. Đại đảo chủ Hoàng phủ lân của Lam Tinh Đảo vừa khéo là đối thủ một mất một còn với Tử Hoàng đại nhân. Cách chương.